Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về những cái ý nghĩa liên quan tới cái sự hiểu biết về Kinh Hoa Nghiêm. Thì thưa các bạn, có người hỏi thầy như thế này. Thưa thầy, trong Kinh Hoa Nghiêm đó có nói về Phật Phóng Quang rồi Bồ Tát và các vị mà Thiên Long Bạc Bộ họ cưỡi mây họ tới họ nghe. Rồi họ cúng dường nào là hương, là hoa, nào là những cái nhạc cụ vân vân vân. Thì chúng con nghe mà chúng con không hiểu và cũng không biết làm sao mà áp dụng trong cái đời sống của bây giờ được. Nó có vẻ xa xôi quá. Và chúng con thật sự không hiểu là ý nghĩa như thế nào. Và có người là nói với thầy và thưa thầy, ví dụ như là Đức Quang Bồ Tát ngài cầm cái tịnh bình, rồi ngài có nước cam lồ, rồi có cái ngành dương chi, ngài rưới lên tất cả chúng sinh. Con nghe mà con cảm thấy rằng là nó cũng khó hiểu quá, làm sao mà cái hình ảnh đó lại là cái hình ảnh của cái lòng từ bi được. Và tụi con cảm thấy rằng giống như là càng học Phật Pháp đó thì càng cảm thấy Phật Pháp nó mê tín vô cùng. Tụi con không hiểu được và tụi con cảm thấy là thôi, bây giờ đừng có học Kinh Hoa Nghiêm nữa. Tại vì không ai hiểu Kinh Hoa Nghiêm đâu, khó lắm. Và thôi, tụi con chỉ là bây giờ là chỉ ngồi ăn hiền ở lành là đủ rồi. Thì thưa thầy, như vậy thì xin thầy cho biết là làm sao để hiểu Kinh Hoa Nghiêm để mà chúng con không trở nên mê tín. Thưa các bạn, câu hỏi đó rất là chí lý và thật sự ra đó, trong nhà Phật chúng ta đó thì chúng ta biết là tất cả hồi xưa các vị mà tổ sư để mà viết lại kinh điển đó, thường thường dùng những cái ẩn dụ và họ thường thường dùng những cái hình ảnh để mà làm sao mà chúng ta nhìn vào đó để mà hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu. Thì thể ra đó, muốn hiểu Kinh Hoa Nghiêm cũng như hiểu Kinh Pháp Hoa đó, chúng ta phải hiểu ba cái tầng ý nghĩa. Tầng ý nghĩa đầu tiên gọi là nghĩa đen, cái tầng ý nghĩa thứ nhì gọi là nghĩa bóng và cái tầng ý nghĩa thứ ba gọi là ý nghĩa tâm linh. Thì ba cái tầng ý nghĩa này đấy nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Thì thứ nhất thầy xin giải thích cho các bạn thế nào là nghĩa đen. Cái nghĩa đen tức là cái nghĩa mà cái hình ảnh đó đó nó cho mình thấy và mình chỉ cần hiểu theo cái ý nghĩa của cái hình ảnh đó thôi. Thí dụ trong nhà Phật chúng ta nói Đức Phật phóng quang thì có nghĩa là Đức Phật phóng cái hào quang ra đấy. Nếu nói là Đức Bồ Tát ngồi trên mây thì tức là Đức Bồ Tát ngồi trên mây, tức là ngài nhẹ nhàng lắm, ngài ở trên mây. Ở trong kinh điển mà Cựu Ước nói tới cái Đức Moses, tức là một cái vị mà tiên tri đó, thì ngài đó vẹt cái sóng ra để mà dẫn chúng Do Thái đi qua khỏi cái biển. Thì cái nghĩa đen như vậy thì chúng ta thấy như vậy. Thì thưa các bác đó là cái nghĩa đen thường thường là có rất nhiều trong những cái bộ kinh của tất cả các tôn giáo hồi xưa. Và cái ý nghĩa nghĩa đen đó là làm cho chúng ta đó, nhiều khi mình tin vào và khi mình tin vào một cách mà quá sức cố chấp thì tạo cho chúng ta thành những cái phần tử đó mà mình gọi là rất là cứng, rất là cố chấp. Nghĩa đen đó là một phần của ba tầng ý nghĩa mà thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng không nên nghĩ rằng tất cả mọi chuyện chỉ có một cái ý nghĩa là nghĩa đen thôi. Và thưa các bác đó, cái nghĩa bóng đó làm cho chúng ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn và sâu hơn. Thì kinh điển của nhà Phật thường thường có rất nhiều nghĩa bóng. Thì dù như khi Đức Phật mà phóng quang, ngài nói ngài phóng quang trong Kinh Hoa Nghiêm đó, ngài nói ngài phóng quang từ giữa chăng mây, là cái nghĩa bóng đó là nghĩa đen, là phóng quang, phóng cái hào quang đó, ánh sáng là tuôn ra từ giữa chăng mây. Nhưng mà cái nghĩa bóng đó là nói rằng đây là một cái trí huệ trung đạo, nó không nằm về bên trái, nó không nằm về bên phải. Và cái trí huệ này đó, nó không nằm ở dưới cái bụng của mình, nó không nằm trên ngực của mình, trên cổ của mình, trên miệng của mình, trên mũi của mình, mà nằm trên giữa cái lông mày, nằm trên cái trán, tức là cái sự mà suy tư mà trực giác rất là cao. Mà nó cao hơn cả cái nhìn con mắt của mình nhìn bên ngoài. Như thế thì các bạn thấy là nghĩa bóng nó khác một chút xíu. Cũng như khi mà nói tới Đức Bồ Tát đó, mà ngài cởi mây đó, là ý nói rằng là cái nghiệp của ngài không còn nữa, và ngài sống với cái nguyện, và ngài không còn kẹt vào trong những cái chuyện của trần lao, của thế tục, cái chuyện mà ở dưới hồng trần, chuyện ở dưới mặt đất nữa, mà ngài có cái tấm lượng, và ngài có cái cuộc sống mà ở trên không trung, cho nên ngài dùng mây mà bay. Mà mấy là diễn tả một cái sự tự tại, không bị cột rèn, không bị cấu thúc vào bất kỳ một cái chuyện gì. Thưa các bạn, cái đó là cái nghĩa bóng. Và khi Bồ Tát mà cởi mây mà bay đó, Nó cũng nói tới cho mình một cái hình ảnh rất là tự tại, vô ngại, không có bị kẹt cái chỗ nào cả. Như thế nếu mình hiểu cái nghĩa bóng thì mình bắt đầu thấy đó, tại ra kinh điển đó, không phải là nói cái nghĩa đen, mà mình đọc kinh đó, thì mình phải hiểu cái nghĩa bóng và tìm cho ra đó là những cái nghĩa bóng nào mà thích hợp với cái bộ kinh và với cái hình ảnh mà Đức Phật muốn nói. Cho nên nhiều khi trong một bộ kinh có rất nhiều cái nghĩa bóng chứ không phải là một nghĩa bóng. Và cái nghĩa bóng nó nhiều đến độ đó, nhiều khi mà mỗi người đọc thì sẽ thấy một cái tầng nghĩa bóng khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái hình tượng mà mình gọi là cái tịnh bình. Cái tịnh bình đó, nghĩa đen là chỉ là một cái bình đựng hoa, đựng nước. Nhưng mà nếu mà nghĩa bóng đó, thì đó là một cái ví dụ cho cái tiềm thức. Tiềm thức là chữ của cái văn hóa mà Tây Phương. Nếu mà văn hóa Đông Phương thì chúng ta gọi đó là cái tàng thức, là cái tâm thức mà như là kho chứa vậy. Hoặc là dùng danh từ chuyên môn thì gọi là A-lại-da thức. A-lại-da và chữ tàng thức thì nó ý nghĩa nó cũng tương đồng với nhau. Tức là nói rằng là đó là một kho tàng chứa đựng cái tâm thức của chúng ta. Những cái chuyện mà chúng ta làm đó thì chứa vào trong đó. Cho nên các bạn thấy đó, tại sao mà dùng cái bình, cái tịnh bình, cái bình để mà biểu tượng, để mà hình dung cái tàng thức. Tại vì khi bạn cầm cái bình lên thì bạn nhìn vào đó, bạn thấy đó, cái cổ bình nó nhỏ làm cho ánh sáng nó không vào được, và mình không thấy được cái đáy bình, và mình nhìn vào sâu thì mình thấy nó đen thui à. Như thế thì khi chúng ta nhìn vào cái tàng thức đó thì chúng ta chỉ thấy đen thui, chúng ta không thể nào rõ ràng được. Cho nên cái tàng thức là một cái kho tàng mà mình gọi là vô minh, không có ánh sáng, mình không thấy được các bác. Thì tẻ ra cái nghĩa bóng của cái tịnh bình đó là cái kho chứa mà chúng ta không thể nào nhìn sâu, nhìn thấy rõ suốt được. Vô minh. Vô minh, vô là không, mà minh là ánh sáng, không có ánh sáng. Khi mà chúng ta rót nước cam lồ vào trong tịnh bình thì nghĩa là sao? Tại ra cái nước cam lồ là cái nước mà không ô nhiễm. Bây giờ mình gọi là cái nước mà không có mùi, không có máu, không có bị ô nhiễm bởi bất kỳ một cái chất mà nào bỏ vào trong nước. Thì đó là một cái nước sạch, nó không phải là nước mặn của muối, biển. Nó không phải là cái nước mà coca, xả xì mà mình thêm vào những cái chất khác không. Nó là một cái chất nước mà nó từ xưa đến nay nó chỉ thuần túy là nước mà thôi, không có một cái ô nhiễm nào. Tại là nước cam lồ là một cái nước mà trong sạch, không có ô nhiễm, chứ không phải là một cái gì mà ngọt ngào khác đâu các bác. Thì cái nước đó là gì? Chính là cái tình thương. Cái tình thương đó, nó không có màu mè, nó không thêm thắt bất kỳ một cái gia vị nào cả, mà nó lúc nào nó cũng ngọt ngào, bởi vì cái sự ngọt ngào của tình thương là cái sự ngọt ngào bản hữu, không thêm không bớt, không có một cái gì làm ô nhiễm nó cả. Cái tình thương của người mẹ là cái tình thương mà không thêm không bớt, nó lúc nào nó cũng đầy và lúc nào cũng có những cái sự ấm áp đi về nó, mà mình không cần phải thêm thắt vẽ vời. Thì cái tình thương đó đó là mình đem vào trong cái tàng thức của mình. Có nghĩa là sao? Tại ra cái tình thương đó nó có một cái mùi vị đó mà bất kỳ tình thương nào cũng phải có, đó là cái mùi vị mà gọi là vô ngã. Cái tình thương mà không có cái lòng ích kỷ, bất vị kỷ. Tại ra đó là cái biểu tượng của nước cam lô, là một cái nước tình thương không ích kỷ, cái nước mà nó vô ngã. Cái nước đó là cái nước đó nó làm cho cái tàng thức mà tâm tối của mình đó, nó hết tâm tối. Và bây giờ chúng ta có thêm một nghĩa bóng nữa, tại ra cái sự tâm tối chính là cái lòng ích kỷ, và cái tâm thức vì ngã chính là cái tâm thức mà lúc nào cũng khởi lên những cái hành động, những cái lời nói, những ý nghĩ ích kỷ. Thưa các bạn, như thế thì chúng ta thấy đó là một cái hình ảnh, cái tịnh bình mà có rất nhiều nghĩa bóng, và cái nước cam lồ cũng có rất nhiều nghĩa bóng chứ không phải là một nghĩa bóng mà thôi. Như thế thì là cái nhành dương chi để làm gì vậy? Tại đây cái nhành dương đó là cái nghĩa đen, là một cái nhành cây mà nó lúc nào nó cũng rụ xuống và nó phất phơ khi mà gió thổi nhẹ, đẹp vô cùng, uyển chuyển vô cùng, không bị gãy dễ dàng đâu. Cái thân của cây mà cái liễu đó rất lớn, nhưng mà cái nhành đó, nó đi xuống, và thường thường là cái liễu mọc gần bờ hồ đó thì mình thấy một cái vẻ dịu dàng rất là đẹp vô cùng. Nhưng mà đó là nghĩa đen, hình ảnh của mình hình ảnh đen thôi. Nhưng mà nghĩa bóng của nó thì tẻ ra nó tượng trưng cho một cái sự lúc nào cũng bị uyển chuyển của cái tâm từ. Tâm từ là cái tâm mà mình gọi là kindness, là cái tâm hiền lành vô cùng, tâm không tổn hại ai. cái tâm lúc nào mà từ đó ra cái lời nói của mình cũng dịu dàng, cái lời nói không có dữ dằn, nạt nộ, khô khan, cộc cằn, mà tâm từ đó là cũng nơi là phát xuất ra đó, cái hành động lúc nào mình cũng làm cho người ta cảm thấy cái sự xoa dịu, cảm thấy một cái sự ấm cúng và cảm thấy một cái sự người ta có thể nương tựa vào được. Bởi vì cái lòng từ đó đó là một cái lòng mà bất hại, không có hại ai cả. Một cái lòng mà nó nhẹ nhàng làm cho mình mất đi rất nhiều cái sự sợ hãi trong lòng. Bởi thế cho nên khi mà cái nhành dương mà phối hợp với nước cam lo và tinh binh đó, thì giống như thử là nó muốn nói rằng nếu mà chúng ta muốn làm cho con người hết đi cái sự giận dữ, hết đi cái lòng ích kỷ đó, thì mình phải có cái tình thương. Nhưng mà cái tình thương đó đó, mình phải biểu hiện là bằng cái sự nhẹ nhàng, mềm mỏng, dịu dàng như là cái nhành dương vậy đó. Chứ nếu mà mình muốn biểu hiện cái tình thương cho một cái người nào đó đó mà mình biểu hiện bằng sự dữ dằn đó, mình lấy nước mình tạt vào mặt người ta thì không được các bạn. Nhiều khi cái lời nói thiệt của mình đó nó giống như nước tạt vào mặt, không được. Mình phải lấy cái nhành dương, dùng cái nhành dương để mình lấy cái nước cam lồ ra rồi mình rưới vào mặt người ta. Mình làm cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng mà nó cảm thấy nó tươi mát vô cùng. Cho nên cái sự thật là nhiều khi cần được biểu đạt trong một cái sự hiền từ nhẹ nhàng hơn là mình nói thẳng vào người ta. Vì nhiều khi mình rất là thích, mình rất là hạnh diện là mình là cái người thành thật, nhưng mà nhiều khi cái sự thành thật của mình nó có thể làm đau đớn cái người nghe. Bởi thế cho nên chúng ta mà học cái hành của Đức Quan Âm Bồ Tát thì thường thường mình sẽ thấy rằng mình học cái hành của cái nhân dương là một cái sự nhẹ nhàng, đem cái sự thật, đem cái tình thương rưới lên lòng người mà mình không tổn hại cái thể diện người ta và mình không làm cho người ta đau đớn khi người ta nhận cái tình thương của mình. Thưa các bạn, tẻ ra đó là cái nghĩa bóng. Và bây giờ đó nó còn cái nghĩa tâm linh nữa. Sau khi mình đã thấy được cái nghĩa đen, nghĩa bóng rồi, cái nghĩa tâm linh là cái gì? Thì tại ra cái nghĩa tâm linh là làm sao mà thực hiện cái nghĩa bóng đó, áp dụng cái nghĩa bóng đó để mình mở ra cái chân tâm trong lòng. Như vậy thì nghĩa tâm linh này nó còn cao hơn nữa. Và như vừa rồi mà thầy nói đó, nếu mình chỉ thấy được cái tàng tức, mình thấy được cái tình thương, mình thấy được cái sự dịu dàng, cái lòng hiền từ, nhưng mà làm sao mà thực hiện cái đó? Thì thực hiện cái đó đó thì tức là mình phải nhìn vào cái nội tâm của mình phải có cái sự lắng động. Thí dụ như cái tình binh á, thì mình phải làm sao mình để yên, để cho nó đứng yên rồi thì mình mới rót cái nước tình thương vào được. Và khi rót cái nước đó đó, mình thấy đó, bây giờ đó, từng giọt nước mình rót vào đó để làm gì? Để làm cho cả cái tình binh của mình đó, nó không còn đen nữa. Vì khi mà tình binh mà đầy nước đó thì nó sẽ phản ánh cái bầu trời trên cái mặt nước. Dù là cái miệng của cái tình binh nhỏ bao nhiêu, nhưng nè, cái mặt nước nó cũng phản ánh được cả cái bầu trời to lớn. Như thế thì là chúng ta lấy cái hình ảnh đó đó mà chúng ta làm phát triển cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa tâm linh. À, mình có thể ngồi tĩnh lặng để mình đem cái tình thương vào trong lòng của mình. Cái tình thương nó đầy đủ rồi đó, nó tràn đầy cái tâm thức của mình rồi đó, nó, tức là cái nước nó đã đầy cái bình rồi đó, thì tự nhiên mình sẽ mở ra cái trí huệ mà vô tận. Cái trí huệ đó tức là cái bầu trời mà phản ánh lên trên một cái mặt nước nhỏ xíu trong cái tình bình mà thôi. Như thế thì chúng ta bắt đầu tìm được cái phương thức mà sử dụng để mà làm sao mình cởi mở, làm cho cái chân tâm mình hiện hiện. Và bây giờ đó, khi mà mình lấy cái nhành dương chi mình nhúng vào trong nước tình bình và mình tưới cho chúng sinh đó, thì bây giờ mình lại học được một cái cách khác nữa, là làm sao mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, phải tìm đúng lúc, đúng thời, đúng cái lượng. Vì cái nước mà tình thương mình lan tải cho người ta đó thì mình phải vừa đúng thôi, nhiều quá đó người ta tưởng là mình muốn kiểm soát người ta. Thế nên cái tình thương mình bày tỏ nó phải đúng liều lượng các bác. Nhiều khi nhiều quá đó người ta sẽ giận, người ta cảm thấy là mình quá mức đi, mình lo lắng, mình control người ta, mình kiểm soát người ta quá, quản chế người ta quá. Mà nếu mình muốn không cho đủ đó thì ngay là người ta là cảm thấy là mình không quan hoài người ta. Mà không đúng lúc đúng thời đó thì người ta là cảm thấy mình thật là vô duyên. Cho nên đó là cách mà mình gọi là cái nghĩa tâm linh, tức là nó cao hơn nghĩa bóng một chút và nó đi vào cái chỗ là mình thực hành tu luyện được và mình cởi mở ra được. Thế cái bản đó là những cái điều mà lý thú vô cùng. Nhưng mà nếu mình hiểu được ba cái điều đó thì chúng ta mới bắt đầu mình hiểu được là tại sao đó, khi mà mình tu đó mà mình kẹt trong cái nghĩa đen thì mình rất là cố chấp. Nhưng mà nếu mà mình không có cái ý nghĩa tâm linh đó, không nâng nó lên để mà chúng ta mở ra một cái tâm thức mình gọi là siêu ý thức hay là siêu lý trí, vượt ra ngoài lý trí, vì cái chuyện mà cởi mở tâm linh đó là siêu lý trí, thì chúng ta lại kẹt vào trong cái trường hợp là bị tiền lý trí. Tiền lý trí, tiền là nghĩa trước khi lý trí, trước khi mà lý trí nó xuất hiện. Trước khi lý trí xuất hiện, thường thường đó là những cái mê chấp mà mình gọi là cố chấp. Cái cố chấp đó đưa tới cái mê tín. Cho nên nhiều khi chúng ta không đạt tới cái nghĩa tâm linh mà chúng ta đạt tới cái gọi là cái tình mê tín, chứ không phải là cái nghĩa mà là cái tình cảm đó, gọi là cái tình mê tín hay là cái thoái mê tín. Bây giờ mình lấy cái tình bình, lấy cái danh dương và cái nước cam lồ làm ví dụ. Nếu mình không hiểu cái nghĩa bóng đó, hiểu cái nghĩa đen thôi đó, thì thường thường là mình là thụt xuống, mình trở thành cái mê tín và thần bí. Mình nói, bây giờ đọc câu chú như thế này nè, niệm câu chú rồi mình pha hơi vào đó đó, thì mình rưới nước ra đó, thì người ta sẽ lành bệnh liền. Thì khi mình làm như vậy đó, thì mình có dẫn chứng, trong kinh nói thế này, kinh nói thế kia, nhưng mà thưa các bác, vì mình không hiểu nghĩa bóng và mình không nâng lên thành nghĩa tâm linh mà mình chỉ hiểu nghĩa đen thôi đó. Rồi mình diễn dịch theo cái ngã của mình đó, thì nó lại biến thành đó, một cái nghĩa thần bí vô cùng, rồi biến thành một cái chuyện đó mà mình sẽ thấy rằng tại ra tất cả cái này chỉ tăng thêm cái quyền lực của cái bản ngã, tăng thêm cái ngã chấp, tăng thêm cái sự mê tín, cho rằng đó, nếu mà cầm cái bình nước mà đọc của chú thì cái nước này nó sẽ có khả năng trị bệnh. Đó là một cái mê tín. Khi mình chưa nâng lên lên nghĩa bóng, chưa nâng lên nghĩa tâm linh và chưa có cái sự tập luyện đó, thì cái sự diễn dịch đó gọi là mê tín. Nhưng mà nếu mà các bạn đã thăng lên cái nghĩa bóng, đã đem lên cái nghĩa tâm linh và bạn đã cởi mở chân tâm, thì tất cả những cái chuyện gì bạn làm ra đều là những cái lành trị. Cái sự khác biệt đó chính là cái chỗ là mình đã nhồi nặng cái ý nghĩa bóng vào trong con tim của mình, và mình thực hành cái nghĩa tâm linh, và mình đã trở nên trong cái hình ảnh của cái tịnh bình đó, là mình đã đi sâu vào trong tiềm thức để mà mình thấy được những cái sự ích kỷ của mình, đi sâu trong hình ảnh của cái nước cam lồ để mà mình bắt đầu mở ra cái tình thương và mở ra cái lòng vị tha, đi sâu vào trong hình ảnh của nhân dương đó để mình thấy được cái nghĩa tâm linh của nó, rằng là mình phải nhẹ nhàng, dịu dàng, và mình phải hiền từ, không có khởi lên cái ý nghĩa tham danh tham lợi. Nếu mình làm như vậy thì chắc chắn là những cái gì mà bạn làm với cái nhành dương, với nước cam lồ đều là những cái lành trị. Người ta sẽ cảm thấy cái sự lành trị trong cái hành động, lời nói và tâm thức của các bạn ngay. Cái đó gọi là mình đã phát triển cái tâm linh như Đức Quan Âm. Nhưng mà nếu mình không có cái sự hiểu biết về nghĩa bóng và nghĩa tâm linh, mà từ nghĩa đen này mình nhảy qua cái nghĩa thần bí và nhảy qua cái sự mê tín liền đó, thì các bác thấy đấy, nào là mình vẫn giận dữ, mình chẳng hề bây giờ ngồi để nhắm mắt để nhìn xuống cái quả tâm linh, nào là mình chẳng hề có một cái sự mà thay đổi trong cái thái độ của cuộc sống, mình vẫn ích kỷ vô cùng, mình vẫn tìm danh tìm lợi, mình vẫn lúc nào mình cũng nghĩ về mình nhiều hơn là nghĩ tới người khác. Nhưng mà mình chỉ có một cái sự cố chấp vào cái niềm tin rằng hệ mà tôi tụng câu chú thì tôi cứu được người ta. Cái sự cố chấp đó đó giống như là một cái phà xa đó, một cái màn nó che đậy một cái sự ích kỷ và hiểu danh, hãm lợi mà thôi. Thành ra cái bản ngã của mình đó, nó được che đậy rất là kỹ càng trong cái hành động là mình muốn đi hiện lộ thần thông. Và như vậy thì cái thần bí đó nó sẽ từ từ nó đưa mình tới cái chỗ kẹt, kẹt vào cái gì? Kẹt vào trong cái ngã. Cho nên chữ thần bí, cái bí này, cái chữ bí này không phải là huyền bí nữa, mà chữ bí này là chữ nghĩa là kẹt. Mình càng thần, thần tức là mình càng mê tín thì mình càng kẹt. Thì thưa các bạn, cái đó đó làm cho chúng ta sẽ thấy rằng đó, trong cái xã hội và trong cái vũ trụ thời đại bây giờ đó, nhiều khi là chúng ta phải cần hiểu cái nghĩa bóng cho rộng rãi hơn và đem lên cái nghĩa tâm linh cho nhiều hơn đó, thì cái đạo Phật chúng ta mới phát triển được. Bởi vì cho nên nhiều khi có người họ cầm kinh Hoa Nghiêm mà nói thôi bạn đừng có tu, không ai hiểu cái này, nó khó hiểu lắm. Thì thật sự bởi vì cái người bạn đó đấy chưa nghiên cứu nghĩa bóng và chưa tu tập để nâng cao nghĩa bóng thành nghĩa tâm linh, cho nên họ có cái sự hiểu lầm rằng là thôi kinh Hoa Nghiêm là nó khó quá, ô kinh Pháp Hoa khó quá, đừng có tụng làm cái gì, đừng có đọc, đừng có học làm chi, thôi mình làm sao ăn hiền ở lành rồi, tu ngũ giới thập thiền đủ rồi. Nhưng mà thật sự ra kinh điển của nhà Phật đã trải qua cả mấy ngàn năm nay rồi, gói ghém cái trí huệ rất là sâu sắc của chư Phật Bồ Tát, mà chúng ta phải cần thâm hiểu cái nghĩa bóng và hiểu cái nghĩa tâm linh. Chúng ta không nên coi những bộ kinh đó là xưa cổ, mà chúng ta nên nghĩ rằng đó là mình thiếu cái sự diễn dịch về những cái hình ảnh đó, nâng cái nghĩa đen thành nghĩa bóng và nâng cái nghĩa bóng thành nghĩa tâm linh để chúng ta tu hành tập luyện. Do đó cái thái độ của chúng ta đối với kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, có nhiều người là nghĩ rằng kinh Lăng Già nó khó quá không nên học nữa vì nó triết lý cao siêu. Thưa các bạn, bởi vì cái triết lý cao siêu đó là cái triết lý nói về cái nghĩa bóng, diễn dịch nó. Như thế bây giờ chúng ta bước lại thêm một bước nữa để hiểu rằng cái cách suy nghĩ như thế nào mà có nghĩa đen, nghĩa bóng và nghĩa tâm linh. Cái nghĩa đen đó mình tiếng Mỹ gọi là literal meaning đó, là bởi vì con người mình đó, cái lối suy nghĩ của mình gọi là linear thinking, là cái lối suy nghĩ mà theo đường thẳng. Cái đường thẳng đó đó, mình đụng tới cái gì là mình chỉ thẳng cái đường đó thôi, mình không cần nghĩ sâu sắc hơn đâu. Cho nên cái nghĩa đen thường thường nó đi về cái lối suy nghĩ đó mình gọi là linear thinking, là cái lối suy nghĩ đường thẳng thôi. Bây giờ thì cái nghĩa bóng đó thường thường đó là đi về một cái lối suy nghĩ đó mình gọi là cái lối suy nghĩ liên kết. Mình liên kết cái hình ảnh này, cái vật này với những cái ý nghĩa mà nó trừu tượng hơn. Và cái ý nghĩa đó, thường thường mình gọi là lateral thinking, ý nghĩa liên kết, cái lối suy nghĩ liên kết, lateral thinking, cái lối suy nghĩ liên kết. Bây thầy nói cho các bạn nghe là chuyện thú vị lắm. Thì dụ như bên Tây Phương, bên Mỹ mình, khi mình nói mình đi họp đó các bạn, rồi bây giờ là mình phải giải quyết vấn đề này, đi họp nghe, 8 giờ đi họp để mình giải quyết vấn đề này. Và mình tới mình họp, rồi mình có cái PowerPoint, mình có cái bullet point, mình có cái điểm này 1, 2, 3, 4, rồi A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Mình rõ ràng đi từng điểm và điểm và điểm và mình phải giải quyết như thế đó. Suy nghĩ đó mình gọi là cái lối suy nghĩ mà đường thẳng, thứ tự, lớp lang vô cùng. Nhưng mà nhiều khi các bạn thấy đó, đối với người Việt, người Tàu hoặc là người Nhật Bản, người Ấn Độ, chúng ta đó, nhiều khi chúng ta không có đi họp kiểu đó. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề thì mình sao? Ồ, rạng ra ngồi ăn, trưa ra ngồi ăn nha. Hoặc là ồ, tối mình ngồi ăn cơm mình nói chuyện. Hoặc là nhiều khi là bạn nói ồ được rồi thôi, mình lấy chai bia ra mình ngồi mình nói chuyện. Thì các bạn có thể uống bia nói chuyện, hoặc là các bạn ăn cơm, bạn nói chuyện vòng vo tam quốc này nọ, nhưng mà rồi bạn sẽ nói chuyện về cái vấn đề mình muốn giải quyết. Và khi đó thì mình có những cái liên kết, những cái hình ảnh liên kết trong buổi ăn, trong lúc mình nói chuyện, và mình tìm ra được cái đáp án. Chứ mình không còn đi thẳng về vấn đề như 1, 2, 3, 4 không. Và nhiều khi các bạn biết là nhiều cái chuyện mình xảy ra trong cuộc sống đó, nhiều khi là bởi vì mình ngồi ăn với nhau và mình tìm ra đáp án, chứ không phải lúc mình ngồi họp mình tìm ra đáp án. Cho nên cái lối suy nghĩ về Đông Phương và Tây Phương nhiều khi nó có cái sự mà nó khác biệt như vậy, gọi là linear thinking và lateral thinking. Suy nghĩ theo đường thẳng, thứ tự lớp lang, hoặc là suy nghĩ theo kiểu liên kết. Mình nối kết những cái hình ảnh này, hình ảnh kia với nhau theo cái chiều ngang, chứ không phải đi theo cái chiều thẳng đường dọc. Nhưng mà có nhiều khi có những chuyện đó mà mình lại không phải suy nghĩ theo đường thẳng hay là suy nghĩ theo đường ngang, liên kết, mà mình nhảy cái đùng vào trong cái kết quả đó ngay. Cái suy nghĩ đó gọi là intuitive thinking, sự suy nghĩ theo cái trực giác. Và cái trực giác đó nó không cần mình chứng minh, mình nhảy tới cái kết luận ngay lập tức, và mình không có đi vòng vo tam quốc, mình cũng không liên kết bất kỳ một cái chuyện gì cả, mình cũng không đi tới cái chứng minh là nếu mà A bằng B, B bằng C thì A bằng C. Mình không đi như vậy các bạn, mình chạy thẳng ra A tức là C. Cái sự suy nghĩ đó rất là intuitive, mình gọi là một cái trực giác mà nhiều khi mình không biết làm sao mà mình có thể tới nơi được, và nó tới nơi cái đúng, không biết làm sao mà tới. Người ta thường nói rằng là cái hệ thống mà mình gọi là châm cứu đó, cái hệ thống châm cứu của bên Tàu nó có 5.000 năm về trước các bác. Xưa rồi không hiểu là cái người nào bây giờ nói là Ngài Phục Hy, Ngài Thần Nông hay là một cái vị tổ sư nào đó mình cũng không biết được. Người ta đặt tên thôi. Nhưng mà cái câu chuyện mà thành lập của một cái hệ thống đó nó rất đặc biệt. Thì một ngày nọ cái vị thánh này đó tới mở ra một cái tấm da, trên tấm da đó có hình ảnh của con người, và trên hình ảnh con người đó có vô số những cái điểm, và nó đây đây là những cái huyệt đạo, và đây là những cái đường mạch kinh mạch. Và từ đó đó chúng ta có cái khoa học về cái châm cứu, hệ mà mình phối hợp cái điểm này với điểm này, điểm này điểm kia thì mình trị được bệnh nọ. Chúng ta không thể nào chứng minh được bằng cái lối suy nghĩ mình gọi là đứng thẳng, hay lối suy nghĩ mình gọi là lateral, liên kết, mà đó chỉ là một cái trực giác tối cao tối thượng. Chúng ta nhảy vào và học, mình phải học thuộc lòng những cái điểm như vậy. Nếu mà bệnh như vậy thì mình nhớ những cái điểm kia thì nó trị được. Từ cái huyệt đó là thì mình trị được. Cái sự suy nghĩ mà trực giác như vậy đó, nó độc đáo vô cùng, và nó không phải là cái lý luận của người Tây Phương, mà nó không sai được các bạn. Nó rất đúng, nó rất chính xác. Các bạn đi tới những cái nhà chấm cứu đó, thì bây giờ đó, những cái năm về sau này, trong 200-300 năm lại đó, thì những cái môn chấm cứu này nó lại được kết hợp với cái sự suy nghĩ mà mình gọi liên kết. Ở họ liên kết cái điểm này huyệt nọ để họ tạo ra thế này, và phối hợp với thuốc men như thế này thế kia. Nhưng mà cái sự khởi đầu là một cái khoa mà hoàn toàn dựa vào cái trực giác. Và họ không thấy cái bệnh là một cái bệnh, mà họ thấy con người mình đó, giống như thử là một cái khu vườn, và tất cả những cây cỏ trong đó cần được hài hòa. Họ không thấy cái bệnh là cái bệnh, vì thấy cái bệnh là cái bệnh là thuộc về cái loại suy nghĩ đường thẳng. Nhưng mà thấy con người mình sức khỏe là giống như cái vườn, thì đó là một cái lối suy nghĩ liên kết. Và thấy rằng đó, hệ mà trong cái vườn đó, cái gì mà nó mất sự mà bình hằng, điều hòa hay là balance đó, thì cái sự suy nghĩ đó là sự suy nghĩ trực giác. Do đó các bạn thấy đấy, nhiều khi chúng ta sống mà có những cái sự khác biệt trong cái lối suy nghĩ, và mình cãi lẫy nhau, là bởi vì tại ra là cái lối suy nghĩ của mình không phải giống nhau. Và nhiều khi đấy, cái lối suy nghĩ của mình đó, mình nói là tôi đúng, anh là sai, thì tại ra cái đó là cái lối suy nghĩ mà mình gọi là cái đường thẳng. Nhưng mà nếu mà các bạn là có cái lối suy nghĩ mà của cái khu vườn, sự suy nghĩ liên kết ấy, thì mình thấy ố, thì cây nào sống được cũng cái vườn này, thì mỗi khu cây này sống gần kiểu này, cây kia sống cái mẹ miệng sao là nó có nắng thôi được rồi, chứ đâu phải chỉ có một cái loài suy nghĩ thôi, đâu phải là chỉ có một nhóm thôi, hay là một cái đường đi thôi. Không, trong khu rừng có rất nhiều con đường để mình đi được, chứ không phải là một con đường mà thôi. Cho nên các bạn thấy là tại ra là con người chúng ta đó mà tranh chấp nhau đó, mà không đồng ý kiến với nhau, từ cái chuyện mà dạy con cho tới giáo dục trong gia đình, cho tới chuyện ăn uống, cho tới chuyện trong xã hội, trong chính trị, thì nhiều khi chúng ta có những cái khác biệt về những cái lối suy nghĩ, mà ba cái lối suy nghĩ chính là mình gọi là linear thinking, lối suy nghĩ đường thẳng, thứ tự lớp lá, hoặc là lối suy nghĩ lateral, lối suy nghĩ mà liên kết, mà vòng tròn, chạy vòng tròn, lối suy nghĩ mà nối liền tất cả các điểm, hoặc là lối suy nghĩ mà trực giác, intuitive thinking, là lối suy nghĩ mà trực nhận thẳng vào. Và các bạn biết trong lối tu hành của chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta nên quý trọng kinh điển, và nên khuyên tất cả mọi người mà Phật tử cũng nên học kinh, đọc kinh cho nhiều để mà hiểu biết. Và chúng ta mở ra cái ý nghĩa đó từ nghĩa đen ra nghĩa bóng tới nghĩa tâm linh. Và là người con Phật, chúng ta không nên chê bai kinh điển, mà chúng ta lúc nào cũng nên dựa vào kinh điển để làm cái nền tảng cho cái sự tu hành của mình, hơn là mình nghĩ rằng kinh điển là xưa, là không hợp thời, mà mình nên nghĩ rằng kinh điển có những cái ý nghĩa thâm sâu, nghĩa bóng và nghĩa tâm linh mà chúng ta chưa mở ra. Và do đó mình lúc nào cũng nên khiêm nhường và nên học hỏi, và không nên nghĩ rằng mình biết hết tất cả. Thì thưa các bạn, đó là cái thông điệp rất là quan trọng khi chúng ta bắt đầu nhận tri những cách hiểu biết liên quan tới kinh, như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Giá, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, những bộ kinh rất là khó hiểu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày yên lành.